nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị xã hội ở Bình Định tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng du khách đến tỉnh Bình Định tăng cao, chất lượng phục vụ tốt. Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác các công trình thủy lợi Bình Định tập trung nâng cao năng lực quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trong mùa nắng nóng. Chương trình còn có bài ghi nhận về hiệu quả từ câu lạc bộ thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại trường phổ thông dân tộc bán trú An Lão. Bây giờ là nội dung chương trình.
Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở Bình Định đã có những cách làm hay hiệu quả trong vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, làm tốt công tác tuyên truyền và phát động cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tới các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, trong giai đoạn 2019-2024, người dân trong tỉnh đã tham gia hiến 370.000 m2 đất, đóng góp 25.000 ngày công lao động và trên 157 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình phúc lợi xã hội, chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện bảo đảm vệ sinh môi trường tại cộng đồng dân cư, phối hợp xây dựng hàng trăm mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường, lồng ghép đưa nội dung xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp vào triển khai xây dựng gia đình văn hóa. Với những nỗ lực vừa nêu, đến nay tỉnh Bình Định đã có 5 trên 11 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoàn thành xây dựng nông thôn mới, có 85 trên 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 trên 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phạm Văn Nam, để thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở tăng cường tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đối với các xã chuẩn bị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng cường giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng chính quyền vững mạnh. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân phát huy tốt vai trò tự quản ở cộng đồng, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, nội lực, nguồn lực trong nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh Bình Định ngày càng phát triển văn minh và giàu đẹp.
Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, thiên đường biển Quy Nhơn Bình Định đã ghi nhận những tín hiệu tích cực khi lượng du khách đổ về tham quan nghỉ dưỡng tại các điểm di tích danh thắng tăng cao. Theo Sở Du lịch Bình Định, trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, tính từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, tỉnh Bình Định đã đón hơn 277.000 lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu ước đạt 305 tỷ đồng, tăng 18,5%. Trong đó, tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 94.185 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 70 đến 75%. Trong đó, các khách sạn từ 3 đến 5 sao ở dọc biển Quy Nhơn đạt công suất phòng 95%. Tại các điểm di tích như Tháp Đôi, Hầm Hô, Gành Ráng, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Bảo tàng Quang Trung, các danh thắng Kỳ Co, Eo Gió, xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, Hoàng Khô, xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, đảo Cù Lao Xanh, bãi biển Quy Nhơn, Trung Lương, huyện Phù Cát, ước đón hơn 183.000 lượt khách, trong đó có một số điểm mới như suối Tà Má, huyện Vĩnh Thạnh, xã An Toàn, huyện An Lão, Vân Canh đón hơn 10.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ. Những ngày qua, ngành du lịch Bình Định đã tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, kiểm tra hoạt động vận tải khách du lịch và hoạt động của hướng dẫn viên du lịch, hỗ trợ khách du lịch qua đường dây nóng 24/24 giờ để ghi nhận các thông tin phản ánh, kịp thời xử lý để bảo đảm an ninh an toàn cho du khách, giữ hình ảnh và thương hiệu du lịch Thiên Đường Biển Quy Nhơn Bình Định điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định đang quản lý vận hành 63 hồ chứa nước với tổng dung tích hơn 643 triệu mét khối, 42 đập dân trên 4 con sông lớn của tỉnh là sông Côn, sông Hà Thanh, sông La Tinh, sông Lại Giang, 9 trạm bơm, 1.370 km kênh chính và kênh cấp 1, phục vụ tưới tiêu cho trên 60.000 hectare lúa cùng hoa màu mỗi năm. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 40 hồ chứa có đủ nước tưới, 17 hồ có lượng nước ở mức thấp, không đảm bảo tưới, buộc phải khoanh vùng không sản xuất gần 972 hectare và 6 hồ đang thi công sửa chữa nâng cấp, không thực hiện cấp nước sản xuất vụ hè thu 2024. Ông Nguyễn Văn Tánh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định cho biết, trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, lượng nước ở các hồ chứa giảm mạnh, ảnh hưởng đến cung cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt. Công ty đã và đang triển khai nhiều giải pháp vận hành tối ưu, trong đó công ty yêu cầu các xí nghiệp quản lý các hồ chứa còn đủ nước tưới tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ nguồn nước qua các cống đầu mối, kênh mương ngay từ lúc cấp nước làm đất gieo xạ, thực hiện nạo vét thông thoáng kênh mương. Triển khai lịch tưới nước luân phiên tưới tiết kiệm, lập lịch tưới cấp nước cho từng kênh vùng cụ thể. Đồng thời thường xuyên kiểm soát lưu lượng nước lấy qua hạ lưu cống của hồ chứa theo kế hoạch, tăng cường công tác dẫn nước, kiểm soát nước trên các tuyến kênh chính đến điểm giao nhận, kiểm tra nạo vét kênh mương thông thoáng, làm mới gia cố các đập bổi bờ cảng trên sông, suối, đảm bảo tưới tiết kiệm, tránh thất thoát lãng phí nguồn nước để phục vụ tưới đúng địa chỉ, thời gian. Đặc biệt, để đảm bảo giành thắng lợi trong sản xuất vụ hè thu 2024, Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định cũng đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét chỉ đạo các địa phương chuyển lịch thời vụ sản xuất vụ thu sang sản xuất vụ hè đối với các hệ thống thiếu nước, thu hoạch lúa đông xuân xong, tiến hành vệ sinh đồng ruộng và làm đất gieo xạ để tránh tổn thất nước trong thời gian nghỉ tưới giữa hai vụ. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chuyển đổi cây trồng phù hợp, tích cực tuyên truyền để người dân sử dụng tiết kiệm nước.
Theo số liệu của Chi cục Kiểm lâm Bình Định, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 214.500 hectare rừng tự nhiên và trên 131.000 hectare rừng trồng. Hiện mới bước vào đầu mùa khô, nhưng nắng nóng gay gắt kéo dài đã làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Do đó, trong những ngày qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hạt kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tăng cường lực lượng và đứng chân cơ sở phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng kiểm lâm địa bàn và các chủ rừng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát người ra vào rừng, nghiêm cấm không cho người dân sử dụng lửa bất cẩn trong rừng và đặc biệt là không được xử lý thực bì lúc thời tiết nắng nóng dễ gây cháy lan. Nói về các giải pháp phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Thị Anh Nguyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Định cho biết cụ thể.
Chúng tôi lại là có những cái văn bản để chỉ đạo cho các hạt kiểm lâm để tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp với lại là các cái đơn vị liên quan tiến hành để mà tuyên truyền vận động các cái tổ chức là các cái ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các công ty lâm nghiệp là phải xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng của giai đoạn năm 2024 đến 2030 và tiếp tục thực hiện cái kế hoạch bảo vệ phát triển rừng của năm 2023. Và các cái đơn vị chủ rừng là phải chủ động để mà thực hiện cái việc để mà xử lý các cái vật liệu cháy, không để cái tình trạng để mà cháy lây lan. Và chỉ đạo cho kiểm lâm địa bàn phải là bám sát các cái địa bàn, tham mưu chính quyền địa phương, tuyên truyền với các cái hộ dân để mà không có được đem cái vật liệu cháy vào rừng.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được những tác hại của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giữa năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão thành lập câu lạc bộ Thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Sau thời gian hoạt động, Đến nay, bước đầu câu lạc bộ đã phát huy hiệu quả, giúp ngăn ngừa học sinh tảo hôn dẫn đến bỏ học, ghi nhận của Hữu Bá.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình câu lạc bộ thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão và Ban Dân tộc tỉnh thành lập từ cuối tháng 5 năm 2023, gồm 54 thành viên là ban giám hiệu, giáo viên và học sinh. Vào ngày thứ ba của tuần đầu tiên hàng tháng, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh. Tại đây, các em được phổ biến các quy định xử phạt đối với hành vi tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tác hại của tảo hôn ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống, xem phóng sự về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Qua đó, mô hình này đã giúp học sinh có nhận thức đầy đủ về hậu quả, nguyên nhân, cách phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản trong vị thành niên, thanh niên. Vượt qua những e dè ngại ngùng ban đầu, các em dần mạnh dạn hơn, thể hiện quan điểm rõ ràng về vấn đề này. Em Đinh Thị Thanh Thùy, học sinh lớp 8A1 cho hay, qua những kiến thức tiếp thu, em nắm được nhiều bài học về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, những kinh nghiệm kỹ năng phòng tránh vấn nạn này. Tảo hôn là hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, gây ra hậu quả nặng nề cho bản thân và gia đình, nên em tự nhủ bản thân không được phạm phải. Em Đinh Thị Thanh Thùy chia sẻ.
Các buổi sinh hoạt ngoại khóa này, em học được là không được lấy vợ lấy chồng sớm sẽ ảnh hưởng đến người mẹ và người con, ảnh hưởng đến quan hệ trong xã hội và sẽ bị nghèo đói, từ đó sẽ bỏ học. Em sẽ về tuyên truyền với mọi người và bạn bè, người thân trong gia đình về việc tảo hôn và cách phòng chống tảo hôn.
Theo cô giáo Lữ Thị Liệu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão, để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao nhất, câu lạc bộ lựa chọn đa dạng các nguồn thông tin tài liệu và hình ảnh trực quan về tảo hôn để tuyên truyền giúp các em nắm vững hiểu chắc các kiến thức về tảo hôn, giới tính, sức khỏe sinh sản. Từ đó các em trở thành những tuyên truyền viên về phòng chống tảo hôn cho bạn bè, người thân và gia đình. Cô Lữ Thị Liệu nói.
Lúc đầu thì chưa qua các buổi sinh hoạt thì các em nhiều khi là chưa có kiến thức gì nhiều, có nghĩa là các em chưa biết về tảo hôn có nghĩa là gì. Nhưng mà thông qua các buổi sinh hoạt thì các em đã hiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là như thế nào, và các em đã hiểu được về tác hại của nó. Mình thông qua các hình ảnh thì các em hiểu được nhiều, các em đã ý thức được nhiều và có phần chăm chỉ học tập hơn, các em sôi nổi hơn trong các buổi hoạt động ngoại khóa. Thì bản thân tôi muốn nhắn nhủ với tất cả các em học sinh là chăm chỉ học tập, không yêu đương sớm và không đua đòi bạn bè, yêu thương gia đình và hướng tới với cái mục tiêu là nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Ngoài ra, để ngăn chặn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện mô hình trường học không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống. Từng năm học, nhà trường đều xây dựng các kế hoạch cụ thể nhằm ngăn ngừa tình trạng này. Bên cạnh mô hình câu lạc bộ thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhà trường còn tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thông qua hình thức sân khấu hóa, tổ chức các hoạt động vui chơi tìm hiểu và trải nghiệm giáo dục pháp luật, mở các cuộc thi tuyên truyền trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ngăn chặn việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Qua đó còn giúp các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần đáng kể vào công tác tuyên truyền, vận động tại thôn, làng, trong gia đình về các quy định liên quan đến luật hôn nhân và gia đình, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nhờ đó, những năm qua, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão không có trường hợp học sinh nào tảo hôn dẫn đến bỏ học. Thầy Trần Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão cho biết thêm.
Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú, cho nên là phần lớn là học sinh là thực hiện cái việc là ăn ở tại trường. Cho nên trong cái việc mà ăn ở tại trường thì cái việc mà phòng chống tảo hôn là một trong những cái rất là cái khó khăn của nhà trường. Nhưng mà ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo cái ban chủ nhiệm câu lạc bộ xây dựng kế hoạch thực hiện cái công tác tuyên truyền một tháng, là chúng tôi thực hiện một lần ở cái cuộc sinh hoạt cho học sinh nội trú, đồng thời là tổ chức các cái hoạt động như là hội thi về tuyên truyền tảo hôn, thực hiện các cái hoạt động ngoại khóa, chỉ đạo các cái bộ phận như là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn thực hiện trong các cái tiết hoạt động trên lớp ở các cái môn học, giúp học sinh là nắm vững cái kiến thức về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để góp phần giảm thiểu cái tình trạng tảo hôn và đi đến xóa bỏ tình trạng tảo hôn trong nhà trường.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận về hiệu quả từ câu lạc bộ thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão. Chương trình thời sự trưa của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Bây giờ là phần thời gian dành cho chuyên mục An toàn giao thông.